Lời Chúa là sức sống dân dào, là tin yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 120 với đề tài 7 cái bánh và vài con cá, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 15 từ câu 29 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 15 từ câu 29 đến câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó, Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng? Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông giường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn, Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ phân phát cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4,000, không kể đàn bà trẻ con. Bấy giờ, Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Có những điểm khác nhau nào cho thấy lần hóa bánh thứ nhất và lần hóa bánh thứ hai không phải là một? Câu hỏi thứ hai: Câu trả lời của các môn đồ trong câu 33 cho thấy những điều nào đáng trách? Chúng ta thường có những suy nghĩ và hành động đáng trách nào tương tự như các môn đồ ngày trước? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Có những điểm khác nhau nào cho thấy lần hóa bánh thứ nhất và lần hóa bánh thứ hai không phải là một? Đây là lần thứ hai sứ đồ Matthew và ông Mark ghi lại câu chuyện Chúa Cứu Thế Giê-xu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân đông. Mới đọc qua, chúng ta dễ bị nhầm lẫn rằng hai lần hóa bánh ra nhiều này chỉ là một nhưng được kể lại giống nhau để nhấn mạnh mà thôi. Thậm chí có ý kiến quyết đoán rằng các tác giả Phúc Âm muốn người ta tin rằng Chúa làm ra nhiều phép lạ, cho nên đã viết 2 bản tường thuật cho một sự kiện duy nhất kèm theo những thay đổi chút ít về những con số. Thật ra, khi đọc kỹ, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt rõ rệt với những tình tiết khác nhau trong hai lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta thử làm một bản so sánh sau đây. Lần hóa bánh thứ nhất. Bản tuần thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 15 đến câu 21 cho biết địa điểm gần thành Bethsaida. Đoàn dân chủ yếu là người Giu-đa, họ ở với Chúa một ngày. Lần này, các môn đồ chủ động xin Chúa cho đoàn dân ra về để họ còn kiếm mua thức ăn trong các làng chung quanh. Số lượng bánh là 5 cái và 2 con cá. Số lượng người là 5.000 người, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Số bánh cá còn dư lại là 12 giỏ. Giỏ ở đây là loại giỏ nhỏ, dùng cho các bà nội trợ Do Thái đi chợ mua thức ăn, rau quả. Phép lạ được thực hiện cho đoàn dân vào mùa xuân. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 19 chép rằng, Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ. Tại xứ Palestine, cỏ chỉ mọc được vào mùa xuân mà thôi. Lần hóa bánh thứ hai. Bản tường thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 32 đến câu 39 cho biết địa điểm gần biển hồ Galilee, nhưng Phúc âm Mác chương 7 câu 31 cho chúng ta biết rõ hơn. Chúa vẫn còn ở trong vùng dân ngoại xứ Decapolis, và dĩ nhiên đoàn dân lúc này là dân ngoại, vì Phúc âm Ma-thi-ơ chương 15 câu 31 ghi rằng chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Nếu họ đều là dân Giu-đa như lần trước, thì chắc chắn sứ đồ Ma-thi-ơ không viết câu này ra đây. Họ ở đây với Chúa Giê-xu đã 3 ngày. Lần này, chính Chúa tỏ bày ý muốn của Ngài với các môn đồ trong câu 32. Ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng? Số lượng lần thứ hai này khác biệt rõ ràng, gồm có 7 cái bánh và vài con cá. Số người được ăn bánh cá no nê là 4.000, vẫn không kể phụ nữ và trẻ em. Số bánh cá còn dư lại lượm được 7 giỏ đầy. Tuy nhiên, giỏ lần này là giỏ lớn hơn, loại giỏ như cái thúng mà có lần sứ đồ Phao-lô đã phải ngồi vào để thoát ra khỏi vách thành Đa-mách bởi sự rượt đuổi của những kẻ bắt bớ. Thêm một yếu tố khác biệt nữa là lần thứ hai Chúa hóa bánh ra nhiều lại không phải là mùa xuân mà là mùa hè. Theo câu 15, Chúa biểu dân chúng ngồi xuống đất. Vì mùa hè ở xứ Palestine nóng cháy, không một cây cỏ nào sống sót nổi. Vậy đó, mùa xuân, hạ, thu hay đông cũng vậy thôi. Chẳng gì có thể hạn chế được quyền năng diệu kỳ của Ngài. Chúng ta xác định thời gian như vậy để biết chắc có hai lần Chúa làm phép lạ. Chỉ có mấy điều không thay đổi trong hai phép lạ này, và chúng ta tin chắc rằng, giả sử nếu có thêm nhiều lần Chúa hóa bánh nuôi dân nữa, thì không có sự thay đổi, đó là Ngài làm phép lạ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì lòng thương xót đoàn dân và ai nấy đều được ăn bánh no nê. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho loài người. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Một chấm, một nét cũng không hề sai trật. Trải qua mấy ngàn năm, kẻ thù luôn truy tìm xem có điều nào không đúng trong Kinh Thánh, thậm chí tìm mọi cách tiêu hủy Kinh Thánh, hòng xóa sổ lời Đức Chúa Trời, nhưng tất cả đều thất bại. Lời Chúa vẫn vững lập đời đời. Không những chúng ta tin lời Chúa chép về hai phép lạ hóa bánh ra nhiều khác nhau, nhưng cũng tin toàn bộ lời Chúa là chân lý, là lời sống. Hãy đến với lời Chúa mỗi ngày. Câu hỏi thứ hai. Câu trả lời của các môn đồ trong câu 33 cho thấy những điều nào đáng trách. Chúng ta thường có những suy nghĩ và hành động đáng trách nào tương tự như các môn đồ ngày trước. Khi Chúa Giê-xu phán, ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng, thì các môn đồ lại trả lời trong câu 33 rằng, ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? Chúng ta thấy có sự đáng trách nơi các môn đồ khi họ trả lời với Chúa như vậy. Lần hóa bánh trước họ đã bối rối khi Chúa truyền lệnh chính họ phải lo cho đoàn dân ăn. Thôi thì cũng được thôi. Đương nhiên, vì là lần đầu tiên nên họ không biết phải lo bằng cách nào. Nhưng lần này là lần thứ hai, lẽ ra họ phải yên tâm tin cậy Chúa. Không, một lần nữa, chúng ta lại thấy môn đồ bối rối trước một nhiệm vụ không thể thực hiện nổi. Họ không nhớ đến quyền năng của Ngài qua phép lạ chú hóa bánh ra lần thứ nhất, mà chính họ là những người dự phần đi phân phát bánh dư dật cho đoàn dân. Bây giờ, các môn đồ vẫn tiếp tục với thái độ và lời nói không tin y như lần trước. Ta há dễ kiếm đâu đủ bánh. Chúa Giê-xu đã biết trước việc Ngài phải làm. Nhưng qua cả hai phép lạ, chúng ta có thể thấy được nguyên tắc làm việc của Chúa. Phần của chúng ta hãy nhiệt tình làm hết sức mình. Phần của Chúa, Ngài sẽ làm tất cả những gì chúng ta không thể làm được. Chúa không muốn chúng ta luôn trông chờ sự ban cho của Chúa như nằm chờ sung rụng, nhưng Ngài muốn chúng ta cùng làm việc với Ngài, và Ngài làm phép lạ ban cho qua con người là chính chúng ta. Chúa Giê-xu hỏi môn đồ, các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng, có 7 cái bánh cùng vài con cá. Hiểu được tâm trạng của các môn đồ, có thể họ muốn nói thêm, ngần ấy thì làm được gì? Họ đã từng chứng kiến phép lạ Chúa làm, mà giờ đây lại không có chút gì tỏ ra tin vào quyền năng Chúa. Họ đã quên chăng? Hay ngày tháng trôi qua làm cho đức tin phai nhạt? Chúng ta có thể trách các môn đồ ngày trước, nhưng khi chân thành nhìn lại chính mình, cũng thật dễ dàng cho chúng ta buông xuôi hai tay khi đối diện với những tình huống khó khăn. Giống như các môn đồ, chúng ta thường hay quên một chân lý quan trọng. Nếu Đức Chúa Trời đã chăm sóc chúng ta trong quá khứ thế nào, thì Ngài cũng sẽ làm như vậy cho chúng ta trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Khi gặp nan đề, hãy nhớ rằng Chúa là đấng thành tín. Hãy đặt lòng tin cậy vào Chúa thành tín. Ngài đã từng chăm sóc chúng ta, Ngài sẽ còn tiếp tục chăm sóc chúng ta mãi mãi. Cũng như lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất, Chúa Giê-xu truyền cho dân chúng ngồi xuống một cách trật tự theo hàng lối. Lần trước ngồi xuống 7 cỏ, lần này ngồi xuống đất. Mọi người chăm chú nhìn xem Chúa. Bánh, cá trong tay Ngài, quyền năng trong tay Ngài, phép lạ trong tay Ngài. Mọi người đều vui mừng, tận hưởng sự cung ứng dư dật của Ngài. Trong lần hóa bánh thứ nhất, dân Israel đã được nếm trước đại tiệc của đấng Messiah. Bây giờ, trong lần hóa bánh ra nhiều thứ hai, đến lượt dân ngoại bang. Với sự mở rộng hành trình chức vụ của Ngài ra địa phận dân ngoại như là một sự báo trước, dân ngoại cũng sẽ được dự phần phước hạnh trong vương quốc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua. Điều ấy đã thực sự ứng nghiệm cho chúng ta hôm nay. Đáng ngợi khen Ngài hơn nữa vì ngày nay Chúa vẫn tiếp tục dùng chúng ta chung sức góp phần mở mang nước trời trên đất. Tạ ơn Chúa. Trước những ơn lành Chúa ban cho dân ngoại nói chung và cho chúng ta ngày nay nói riêng, mỗi chúng ta cần làm gì để tin mừng của Chúa lan tỏa khắp nơi, nhiều người được hưởng phước ân của Chúa? Chúa đang chờ câu trả lời từ bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15 từ câu 29 đến câu 39 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 121 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mà chỉ có một mình Giê-xu, khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa. Tình yêu mê say.